Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, các vị thiền sinh. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 2018. Những ngày này, thưa các vị, vẫn còn trong mùa Phật Đản. Rất là nhiều nơi tổ chức lễ Phật Đản. Và chừng như chúng ta có hơn 1 tháng để làm lễ Phật Đản. Và tuần vừa rồi mình có đi dự một cái lễ Phật Đản ở miền Đông Hoa Kỳ. Thực ra thì nơi đây chúng ta tổ chức lễ Phật Đản, mình dễ vân tập cộng đồng người Việt hoặc là người thiền sinh Tây Phương đến tham dự vài ba trăm người là chuyện rất là dễ xảy ra. Thế nhưng những tiểu bang xa cộng đồng người Việt rất hiếm, do vậy cho nên cả một tiểu bang người ta tập trung trong một ngày lễ Phật Đản, thưa các vị, làm rất là hoành tráng. Nhưng mà cái số lượng người đến tham dự tôi nghĩ chắc ít hơn cái thiền đường này của chúng ta nơi đây. Tất nhiên là các thầy, các sư cô phải làm rất là nhiều cái tiết mục để thu hút Phật tử đến. Chẳng hạn như nó có chương trình văn nghệ, chương trình ăn uống cũng rất là linh đình. Ấy vậy mà cái số lượng người đến không là bao nhiêu cả. Và cái điều dễ thương đó là các thầy cô cũng nhân cái mùa Phật Đản tổ chức mấy ngày tu. Thưa các vị, là mình có thói quen là đạo tràng nào phát tâm tu tập, mình đến cống hiến công sức của mình, dù biết rằng là nơi đó không có cái số lượng người đông, thế nhưng rất hoan hỷ. Các vị hình dung rằng một đạo tràng tu tập 2-3 ngày lèo xèo chừng 40 người dường như không tới. Một lễ hội Phật Đản thì khoảng chừng 300, thế nhưng mà tu thì 30-40 thôi. Và cái điều rất vui đó là có những Phật tử họ đặt những câu hỏi, tức là trước ngày đại lễ Phật Đản, họ nói: thưa Thầy, những cái bài kinh tụng của truyền thống tụng rằng là con nay tắm gội Đức Như Lai, trí tuệ trang nghiêm công đức sạch, năm trượt chúng sinh lìa trần cấu, đồng chứng Như Lai pháp thân Phật. Cái câu này dường như là nó rất trái với tinh thần đạo Phật, là do vì cầm cái gáo nước xối cho Phật sơ sinh ở ngoài, thế mà làm sao gội sạch được năm trần cấu nơi tâm thức để chứng được pháp thân Như Lai. Thưa các vị, là trên con đường mình đi dạy nhiều nơi, đôi khi mình gặp những câu hỏi nó cũng làm cho mình bối rối. Thế rồi sao tình cờ lúc đó nó cũng bật được cái sự thông minh, chứ bình thường nó ngu chứ nó không thông minh. Tự nhiên ta hỏi là nó thông minh bất chợt. Và mình có chia ra vấn đề Phật giáo nó nhiều tầng để cho một số các vị Phật tử am hiểu. Mình nói các vị nên biết rằng là Phật giáo nó có tới 3 tầng. Tầng thứ nhất là Phật giáo tín ngưỡng. Tầng thứ hai là Phật giáo học thuật. Tầng thứ ba là Phật giáo tu tập. Đây là cái điều rất là tự nhiên của dường như mọi truyền thống tâm linh, chứ không phải riêng gì đạo Phật nha. Ví dụ như ở nơi đây vào ngày Phật Đản tuần trước nữa, các vị cũng thấy là chư Tăng Ni cùng với các thiền sinh tổ chức lễ tắm Phật, phải không? Cũng múc gáo nước xối xối lên tượng Đức Sơ Sinh. Tôi không biết là có tụng cái bài thi kệ giống như Phật giáo truyền thống không, nhưng cái bài thi kệ này rất hay nghe. Con nay tắm gội Đức Như Lai, trí sạch trang nghiêm công đức lớn, năm trượt chúng sinh lìa trần cấu. Tức là cầm cái gáo nước này xối lên Đức Phật Sơ Sinh thì 5 loại trần cấu nơi tâm thức chúng sinh sạch, và chứng được pháp thân của Như Lai, tức là chứng được thể không sinh không diệt của tự thân. Các vị thấy rằng là xối gáo nước cho Đức Phật Sơ Sinh trên cái thao mà một năm mình xối 1 lần, chứ có phải xối hàng ngày đâu. Ấy vậy mà có được công đức vô cùng to lớn. chứng được pháp thân bất sinh bất diệt nơi chính tự tâm. Điều này nếu người ta có một cái nhìn về nghi lễ đạo Phật, nghe những bài tụng vậy thì họ thắc mắc, đó là chuyện bình thường nghe. Thế rồi trở lại cái chuyện mà mình đang thưa, nó thưa các vị, đạo Phật có ba tầng. Tầng thứ nhất là tầng tín ngưỡng, tầng thứ hai là cái tầng học thuật, tầng thứ ba là Phật giáo ứng dụng tu tập. Và hầu như trong các cái sinh hoạt dạ lao nào cũng có ba phần này cả. Ví dụ như các vị vô những dạ lao tự viện, các vị thấy Đức Phật quy nghi, hình thức rất là màu mè rực rỡ, nó làm bắt mắt người ta, thì các vị biết là cái điều này đã ở mức độ bình thường, mức độ cạn nhất, mức độ tín ngưỡng thôi, tức là khơi dậy niềm tin để cho người ta đến với đạo Phật. Và không riêng về đạo Phật mà mọi truyền thống tâm linh đều như vậy cả. Kitô, Hồi giáo, thậm chí trong Phật giáo thì các vị biết rằng truyền thống mà màu sắc sặc sỡ nhất là truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Các ngài vận dụng nào cờ, nào phướng, nào Phật điện trang nghiêm, nào Đức Phật thì sơn vàng, và thậm chí là chạm những cái khối ngọc to vậy làm tượng Phật. Phật giáo Miên Điện cũng thế. Và thưa các vị, rồi thậm chí là cái sinh hoạt tu tập, những vị sư Tây Tạng họ không phải dùng cái nghi lễ nó bình thường như chúng ta, mà nghi lễ họ đó là những cái trống đánh lên là vang cả một giảng đường, những cái kèn của họ nó dài mấy thước, thổi lên thì hù hù làm chúng ta nghe điếc tai. Thế thì âm thanh, hình ảnh, sắc màu, đó là dạng Phật giáo tín ngưỡng nghe, khơi động niềm tin làm cho người ta đến với đạo. Rồi các vị nhìn về Kitô giáo thì điều này nó cũng tạo thành một sức hút vô cùng lớn, đó là chi? Những bài thánh ca của truyền thống Kitô khi hát lên, thưa các vị, nó như là thiên nhạc, như thiên nhạc. Làng Mai chúng ta tuy có những bài nhạc mang cái hương vị rất thiền, và một số các thầy cô muốn phổ cái sinh hoạt tu tập để có cái màu sắc Tây Phương, chinh phục tâm thức của thế giới Tây Phương. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là dù ta có cố gắng bao nhiêu đi nữa, không bì được với cái dòng thánh ca của Kitô đâu nghe. Họ tổ chức quy mô hơn, họ bài bản hơn, họ có truyền thống lâu đời hơn. Thế thì cái mặt cản nhất là tín ngưỡng, hầu như tôn giáo nào cũng có cả. Thế rồi Phật giáo học thuật, thưa các vị, đây là tầng thứ hai của người con Phật. Dù cho người xuất gia hay là cư sĩ chi thì cái điều này phải đi vô thôi. Tại vì nếu anh không am tường về sinh hoạt Phật giáo học thuật thì không có khả năng duy trì được những điều Đức Thế Tôn đã dạy cách đây 26 thế kỷ. Cái năng lực học thuật nó làm cho chúng ta có thể ứng dụng được những điều Phật dạy trong đời sống tu tập của chúng ta. Cái năng lực học thuật nó giúp cho chúng ta có thể làm cho chánh pháp của Thế Tôn 26 thế kỷ trước đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa của con người ngay hiện tại, đáp ứng được tâm thức của mọi vùng miền văn hóa, tức là Đông Phương, Tây Phương, vân vân. Nếu không diễn đạt lại được những lời Phật dạy bằng ngôn ngữ đương thời thì không có cách chi để cho chúng ta hiện tại nắm được pháp yếu để hành trì. Thế nên cái tầng Phật giáo học thuật rất là quan trọng. Thế nhưng thưa các vị, là hai cái phần này nó nằm ở phần nổi thôi. Phần nổi thôi. Nếu không có Phật giáo tu tập, tức là không có cái trình độ chứng nghiệm tâm linh, không có trình độ tu tập thực sự, thì Phật giáo học thuật hay là cái phần Phật giáo tín ngưỡng nó không có gốc rễ, nó không có thể có được cái sức sống, không có được cái sức hút đối với những người đến với công trình tu tập. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như một thầy, một sư cô hay một Phật tử, họ rất là lão luyện về nhiều lĩnh vực, về hình thức. Họ hát nè, họ đánh đàn nè, rồi họ lão luyện về Phật giáo học thuật, tức là họ trình bày giáo lý, họ giảng dạy Phật Pháp, họ nói như mây như mưa. Thế nhưng mà nội dung tu tập họ không có, thì hai phần này nó không có gốc rễ thâm sâu. Bản thân của người đó không có tạo thành một cái sức hút, không có được cái năng lượng để có thể chinh phục được người đến họ trong công trình tu tập. Thế cho nên cái điều mình nói đó là Phật giáo tu tập, Phật giáo chứng nghiệm, nó làm nền tảng cho Phật giáo tín ngưỡng hay là Phật giáo học thuật là như vậy. Và thưa các vị, mình giải thích những điều như vậy cho một số Phật tử dự cái ngày lễ Phật đản thì họ nghe họ rất là hài lòng. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là hiểu biết là một việc, ứng dụng được sinh hoạt tu tập vào đời sống đó là một việc khác. Nó đòi hỏi có khi mất thời gian nhiều năm, tức là nó đòi hỏi cái bề dày của thời gian, chứ không phải là anh vừa nghe hiểu được rồi anh có thể bỏ đi hết những cái tập khí yêu chuộng hình thức nghe. Do vậy cho nên những cái sinh hoạt lễ hội lớn của đạo Phật đều đi vào cái nét hình thức là như vậy, để làm cho những người mới làm quen với đạo họ đến được với sự tu tập. Từ cái điều này chúng ta nhìn lại cái sinh hoạt của những trung tâm tu học siêu ông thì các vị thấy là cũng có những cái cấp độ để chúng ta đến được với siêu ông ở bước ban đầu, tức là cánh cổng gần nhất. Thông thường những trung tâm tu học, những già lam tự viện họ có tới 3 cái cổng là nghe, gọi là tam môn đó, 3 tầng cổng. Nếu các vị nhìn được điều này thì các vị biết rằng là chúng ta phải bước ngang qua 3 tầng như vậy. Tầng đầu đó là những hình thức mời gọi sự tín ngưỡng. Tầng thứ hai đó là chúng ta đến với công trình tu, học hiểu để hành trì. Thế nhưng mà tầng thứ ba đó là ứng dụng vào đời sống tự nội và đời sống chính bản thân ta. Và 3 điều này thưa các vị, đó là cái sinh hoạt tất nhiên của mọi truyền thống tâm linh. Và chúng ta đang nói về những trung tâm của siêu ông Làng Mai. Nếu các vị có một cái nhìn rất là tỏ tường về sinh hoạt của truyền thống tâm linh từ siêu ông khai triển, các vị thấy là nó có nét rất đặc thù. Đặc thù thứ nhất, đó là về lĩnh vực tín ngưỡng, siêu ông không có chuộng hình thức nghe. Rất nhẹ nhàng, những nghi lễ rất là giản dị. Đời sống chư tăng cũng không có quá hoa què, hoa sói, màu sắc gì cả. Các vị đến với những công trình tu tập và gặp gỡ đại chúng của Làng Mai, hay là gần nhất là đại chúng Lộc Uyển, các vị sẽ thấy rằng là rất đơn điệu, ăn mặc đơn điệu, đời sống đơn điệu, giản dị. Thế thì các vị bước vô thiền đường thì các vị càng nhận ra được điều này rất rõ nghe. Tức là không có Đức Phật hoành tráng, không có màu sắc rực rỡ. Thậm chí tìm hình Đức Phật ở trong thiền đường này tìm không ra. Các vị nhìn lên đây các vị thấy là ông Phật có lớn vậy. Một vài cơ hội lễ lượt thì các thầy cô mới đặt đây một cái hình tượng Phật thôi. Thế rồi những cái buổi học các thầy cô ở đây truyền đạt đến các vị không hề truyền đạt gì về kinh văn, tức là cái văn học Phật giáo cao siêu mầu nhiệm triết lý đã từng đi ngang qua dòng chảy lịch sử, đã từng chinh phục được biết bao nhiêu những học giả. Thế nhưng mà với các thầy cô nơi đây, những buổi pháp thoại của các thầy chia sẻ với các vị chừng như không đặt nặng vấn đề đó nữa nghe, mà chỉ đặt nặng một vấn đề rất là căn bản, đó là sự thực tập, công phu hành trì thôi. Truyền đạt cái sự thực nghiệm của các thầy cô đến với các vị để các vị ứng dụng được trong đời sống hiện tại. Để làm thế nào trong đời sống của mình giữa trần gian, trong dòng chảy đời thường, mình làm được hạnh phúc cho chính mình, hạnh phúc nó lan đến người chung quanh. Và chỉ gần này thôi, thưa các vị, là tạo được cái bước rất là căn bản để từ đó các vị bước lên thánh đạo giải thoát. Kỳ thực rằng là thánh đạo giải thoát hay là cái con đường đoạn diệt sinh tử, hay là con đường chứng nghiệm pháp thân, nó không phải là cái gì xa vời, mà nó là cái có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Cho nên các vị quan sát một vòng các cái sinh hoạt của trung tâm sư ông thiết định, quan sát chư tăng ni nơi đây, lắng nghe những bài dạy từ các vị giáo thọ lớn hay là các vị giáo thọ nhỏ thôi, các vị thấy là thuần một tính chất như vậy. Thế rồi các vị bước vô thiền đường mà tinh tế hơn, các vị nhìn vào những cái câu tiêu ngữ mà sư ông đặt lên trên thiền đường này, hoặc những câu liễn, các vị cũng thấy là mời gọi sự thực tập thôi nghe, chứ hề hướng tâm chúng ta đi về nơi đâu cả, về cảnh giới nào cả. Thế thì thưa đại chúng, từ những điều này, từ những điều nó gần gũi, để các vị quan sát được, chúng ta có một cái nhìn rằng là dù cho nghi lễ Phật đản của các già lam tự viện hoặc nơi đây có tổ chức, nhưng mà đều có một nét chung, đó là mời gọi chúng ta quay về thực nghiệm Phật pháp ngay nơi chính tự thân ta. Mình xối một gáo nước trên Đức Phật sơ sinh ở ngoài cũng hàm nghĩa rằng là mình đang gột rửa chính tự tâm của mình, làm sạch hết phiền não nơi chính mình, làm cho những buồn, những giận, những ghét, những thương nơi tâm thức của mình nó trôi theo cái sự thực tập, để ngay hiện tiền chứng nghiệm pháp thân Như Lai. Tóm lại, cái điều mình thưa để đi đến một kết luận rằng là mọi cái sinh hoạt đạo Phật, dù Phật giáo truyền thống, họ có lễ vễ rất ư là hoành tráng hoặc hình thức rất là sặc sỡ, thế nhưng mà điều có một nét chung là điều quy chiếu là tự thân thôi. Giác ngộ không phải là cái điều gì bên ngoài, mà giác ngộ là cái ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi hình hài của anh. Hay gần gũi nhân tình nhất, dễ hiểu nhất là hạnh phúc không phải là cái việc anh tìm bên ngoài. Hạnh phúc là cái việc nó phải xảy ra nơi chính tâm thức của anh, chính đời sống của anh. Và chúng ta làm được điều này thì chúng ta mới thiết lập được cái nền tảng vững chắc để mình sống được một đời. Mình làm được điều này nếu chính mình thì thưa đại chúng là mình không cần mời gọi ai đến với công trình tu cả. Tự cái năng lực tu của mình, tự năng lượng hạnh phúc từ trong trái tim mình, nó chạm đến người, nó lan tỏa đến người, nó tạo thành một cái không gian yên bình hạnh phúc để cho người khác thừa hưởng. Đây là cái nét đặc trưng của Phật giáo tu tập tặng cho chúng ta. Và các vị nhìn thì dường như đặc thù nhất là truyền thống sư ông Làng Mai. Dù có làm bao nhiêu việc nhưng mà cái trọng tâm Ngài hướng về một điều này thôi nghe. Nhìn những câu liễn hai bên của thiền đường, nhìn chữ viết biểu tượng của trung tâm Lộc Quyển, các vị thấy điều này rất rõ. Chúng ta luôn quay lại chính mình, đó là điều đầu tiên mình gửi đến để cho đại chúng ý thức rằng là dù chúng ta có đi vào cái tầng Phật giáo tín ngưỡng, đi vào cái tầng Phật giáo học thuật, nhưng cái tầng cuối cùng chúng ta phải đi vô để thể nghiệm được hạnh phúc tự tâm, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu giải thoát là các vị phải quay về chính con đường đang thực tập của các vị. Đây là ý thứ nhất. Vấn đề thứ hai mình xin thưa đó là có những hiện tượng rất là tự nhiên nó xảy ra trong cuộc sống đời thường này. Kỳ thực có những hiện tượng mà khoa học không lý giải được. Ví dụ, có những người thiền sinh họ lâm trọng bệnh bị ung thư, và bác sĩ sau khi xét nghiệm rồi bảo rằng là anh không thể sống quá 3 tháng. Thế nhưng mà với người kia, thưa các vị, là họ không còn con đường nào khác, tuyệt vọng hoàn toàn đối với Tây Y, đối với những phương pháp chữa trị, xạ trị, hóa trị, vân vân, hoặc là dùng phẫu thuật, nhưng mà con đường cuối cùng họ nghĩ rằng là không có cách nào để có thể sống sót được, cho nên họ ném thẳng đời sống họ vô một việc, đó là thực tập thiền thôi. Mình nói điều này không phải quảng cáo thiền tập gì đâu nghe, mà cái điều này nó là lẽ thực. Đã có nhiều người may mắn thay là họ sống được với đạo, họ tu tập được, họ chuyển hóa được thôi, chứ không phải quảng cáo thiền cách quá đáng đâu. Thưa các vị, là khi họ buông hết cái ý niệm về bệnh hoạn, về thuốc men, về phải sống thế này, phải sống thế kia, buông hết ý niệm rằng là người thân tôi đang rất cần tôi, con cái tôi nó đang còn bé quá, hoặc là của cải tôi nó to lớn quá, tôi chết rồi để ai hưởng, vân vân. Tức là mọi ý niệm về tôi, về của tôi rất xuống hết. Tại vì cái chết nó sắp tới nơi rồi, nó sắp dẫn cổ mình đi rồi. Cho nên không có lý do gì bận biểu đến cái chuyện tôi, của tôi, người thương của tôi nữa. Cái chuyện bây giờ là ném trọn cuộc đời mình cho một việc thực tập thôi. Và thưa các vị, đâu có phải thực tập cái pháp môn gì mà ghê gớm, bí mật gì đâu. Chỉ đơn giản là làm một con người quan sát hơi thở đi vào, hơi thở đi ra thôi. Làm một con người, tức là làm một cái dòng năng lượng quan sát buồn đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi, những ý nghĩ thầm thì đang đến rồi đi. Đơn giản chỉ sống với cái trạng thái tâm là luôn chiếu sáng từng cảm xúc đến đi, từng ý niệm đến đi. Luôn sống với trạng thái tâm là luôn quan sát cái con người này, tức là cái hình hài này, đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nói, đang ăn, đang nhai, đang nuốt, đang nằm. Thế thôi. Tôi nghĩ chắc mình trình bày cái pháp thực tập như vậy nó đủ dễ hiểu, có phải không? Ví dụ lại cho dễ hiểu. Quan sát cái con người này, coi con người này như một kẻ lạ, một cái kẻ bá vơ nào đó nó xâm nhập vào gia đình của mình, cho nên mình có trách nhiệm là theo dõi hắn. Không có rầy la, không có đuổi cổ, không có áp đặt, không có bắt nó làm gì cả, chỉ quan sát nó thôi. Tại vì nó chưa thể hiện ra cái hành vi chi cả mà. Cho nên ta chỉ làm việc rằng quan sát cái hình hài này, nó đi, nó đứng, nó nói, nó cười. Hay mình dùng cái từ khác là thế này, chỉ cần nhận biết toàn bộ thân hành của tôi. Tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi nói, tôi ăn, tôi làm mọi việc. Tôi nghiêng đầu, tôi nheo mắt. Mọi cái động thái của thân xảy ra, tôi đều nhận biết nó một cách tỏ tường. Thế thôi. Và tôi làm được việc thứ hai là tôi quan sát được từng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đang cuồn cuộn đi ngang qua. Thì tôi cũng làm điều này đối với những ý nghĩ của tôi. Nó rầm rì, nó phán xét, nó phê bình, nó nói nguyên thuyên là chuyện của nó. Không bận tâm, mặc kệ nó. Ta chỉ làm một việc rằng là đang nhìn thấy nó thôi. Ta trụ trong cái tâm tràn đầy ánh sáng của sự nhận biết. Quan sát đó. Đây là cái pháp thực tập của một người Phật tử họ bị ung thư nghe. Thưa các vị, họ thoát bệnh, họ kể cho mình nghe thôi, mình mới thấy Phật pháp nhiệm màu thôi. Họ kể nói, thưa Thầy, con chỉ làm một việc đơn giản vậy thôi. Con nghĩ rằng là cái chết nó kề cận. Con nghĩ rằng là con đã phẫu thuật, con đã xạ trị, con đã hóa trị, dùng mọi phương pháp tân tiến nhất của Tây Y để trị liệu, cho đến nỗi hình hài con nó gầy còm lại, sức khỏe con nó không còn gì nữa. Cho nên con bắt đầu có niềm tin mãnh liệt rằng là thế thì bây giờ việc duy nhất ta phải làm là ta phải cứu sống đời ta bằng năng lực tu thôi. Mà nếu thực sự Phật Pháp có nhiệm màu thì ta thử thực tập coi nó có nhiệm màu thiệt không. Thế rồi họ ném cả sinh mạng họ trong một việc thực tập như vậy. Thưa các vị, sau đó họ dần dần khám phá rằng là chừng như sức khỏe họ nó bắt đầu nó phục hồi, từ từ nó dâng lên, nó dâng lên. Nghĩa là họ buông xuống thuốc men nghe, không uống gì nữa cả, không đi bác sĩ nữa. Chuyện này là tôi chơi chết luôn. Một là chết luôn, hai là nó sống thì nó sống thôi. Thế rồi thưa các vị, nó không chết. Bắt đầu rồi phục hồi từ 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 từ. Và thưa các vị, sau đó chừng 3 tháng khám bác sĩ vô cùng kinh ngạc là những cái tế bào ung thư tự nhiên nó bị loại trừ, nó chuyển hóa, nó biến mất. Sau đó 3 tháng nữa, tức là 6 tháng sau, tự nhiên chị phục hồi lại bình thường, da dẻ hồng hào, sức khỏe nó bắt đầu nó phục hồi lại. Thưa các vị, khoa học không lý giải được. Bác sĩ Tây Y bó tay, không biết là uống cái thuốc chi, trong khi hỏi thì chị nói đâu uống thuốc gì đâu. Tôi chỉ làm cho tâm thức tôi lắng dịu, tôi chỉ rũ bỏ hết những lo âu, những toan tính, những sợ sệt, những bất an thôi. Tôi chỉ nghĩ rằng là bây giờ không còn chi nữa, ta có thể chết bây giờ, ta có thể chết ngày mai. Chuyện chắc chắn là ta phải chết, cho nên không nhất thiết phải lo âu, phiền muộn, bận rộn. Không nhất thiết phải quan tâm đến con, đến chồng, đến của cải, đến vật chất gì cả. Không nhớ gì về quá khứ, mình đã cực khổ vô cùng để có của có tiền, rồi mình chết đây rồi chồng mình coi chừng kiếm bà khác, không bận tâm nữa. Chuyện gì xảy ra kệ nó. Thưa các vị, thế là chị phát giác dần dần như chị khỏe mạnh lại và sống nhăn răng, chết chóc gì hết. Điều này thưa các vị nghe thì nó tức cười, nhưng mà khi người ta có một cái niềm tin rất là vững vàng, khi người ta quyết lòng đối với công trình thực tập thực sự, thì người ta nếm được cái hương vị có sự chuyển hóa thân, chuyển hóa tâm nha. Có điều chừng như chúng ta học Phật và chúng ta cũng tu, nhưng mà hơi phất phơ, cho nên chúng ta chưa có trọn vẹn niềm tin đối với điều của Phật dạy. Thế rồi mình giải thích một đôi điều để các vị thấy. Ví dụ như mình sinh ra, tâm thức của mình nó chưa có bị cái điều kiện của xã hội làm cho nó cứ bay bổng ra ngoài. Một em bé, thưa các vị, tâm thức của nó không có nhiều lo âu, nhiều bất an, nhiều toan tính. Nó không hướng ngoại như chúng ta. Nó càng không cất chứa rất nhiều những ưu tư phiền não, tức là cái nội dung đời sống của nó, ý thức của nó không có chất đầy giống như chúng ta. Chúng ta càng lớn á, thì ý thức chúng ta nó chất đầy như một bộ tiểu thuyết trường thiên dài lắm. Mở ra đọc hoài, đêm này qua đêm khác đọc không hết. Tôi nghĩ có một lúc nào đó các vị đừng đọc tiểu thuyết, đừng đọc truyện, đừng có phim làm chi. Các vị nhìn lại cuộc đời 50 năm, 70 năm thấy nó dày hơn phim nhiều lắm. Dày hơn những bộ tiểu thuyết. Chắc chứa biết bao nhiêu điều. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhận xét thứ nhất đó là, thưa các vị, càng lớn tuổi càng chất chồng, tâm thức càng vướng víu vào cái nội dung mà ta cất chứa, thì ta quên bẵng đi cái điều vô cùng quan trọng là cái năng lực tâm thức của chúng ta. Nó có sức mạnh vô cùng kỳ vĩ. Nó phổ vào trong từng tế bào, nó có thể điều khiển được từng tế bào. Những nhà yoga, họ có khả năng tập luyện, cho nên họ có thể ra lệnh cho họ ngừng thở chừng 5-3 ngày. Chẳng có chi lạ. Họ chỉ cần thực tập, đem cái năng lực của định, quyết lòng làm điều này thì họ làm được. Thế rồi đối với người tu Phật, thưa các vị, mình không phải quyết lòng làm cái gì biểu hiện sự thành đạt bên ngoài cả. Mà mình chỉ làm một điều đó là phục hồi lại cái năng lực ý thức mà chúng ta đã có mặt ngay từ bé thôi. Ngay từ bé thì từng tế bào của ta nó được cái năng lực ý thức mình thấm đẫm, làm chủ, cho nên nó rất là sinh động. Một đứa bé mà nó giận thì nó giận toàn bộ con người của nó nghe. Nó khóc toàn bộ con người của nó. Rồi nó vui toàn bộ con người của nó. Có thể hình dung rằng nếu nó vui thì từng tế bào trong cơ thể nó đều nở nụ cười cả. Còn nó giận thì nó giận rung lên, từng tế bào nó đều giận cả. Tức là nó sống rất trọn vẹn, thân và tâm một mối thôi. Thế thì các vị nhìn cái điều này, nên người lớn có khi người ta giận tím tái cả ruột, nhưng mà miệng người ta cười được nghe. Tức là người ta sống với ý thức rất là nhiều, ta sống với cái sự suy nghĩ rất là nhiều, chứ ta không có sống trọn vẹn thân tâm là một. Và mình đối chiếu lại một em bé với một người lớn thì cái điều này rất rõ ràng. Em bé nó nghĩ làm sao nó nói làm vậy, nhưng mà lớn thì ta nghĩ thế này, người ta nói thế khác. Nói ra mất lòng nhau, cho nên thay vì nói thẳng vào mặt là ta ghét mi vô cùng, ta muốn giết mi, nhưng mà nói ôi tôi thương anh lắm đó. Đó là chuyện bình thường. Từ cái nền tảng căn bản này để chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, là tâm thức của người càng lớn thì nó càng rời thân, nó đi xa nghe. Nó đi xa cho tới mịt mù của tương lai, lên tới sau quả sau kim. Nó lui về rất là sâu xa, tới tận nguồn tận đáy của những dĩ vãng từ vài mấy năm về trước, và nó chưa bao giờ dừng lại ngay phút giây bây giờ. Nó tìm mọi cách, nó chạy khỏi thân của các vị, tìm mọi cách nó trốn trà cái giây phút hiện tiền. Đây là dạng tâm thức rất bình thường ở chúng ta. Chừng như giây phút hiện tại là một giây phút rất là trống trải, rất là khó chịu. Nó không có cái hương vị gì hết. Nó rất nhạt. Do vậy cho nên người ta rất là cần hướng tới tương lai, mời gọi những lo âu mà ngày mai, ngày mốt, ngày kia để toan, để tính, để sắp xếp cho đời sống của chính mình. Có vậy mình mới cảm thấy đời sống mình nó lý thú, cảm thấy đời sống mình nó có cái năng lượng. Rồi người ta hướng về quá khứ, mời cái buồn, cái vui, những kỷ niệm hoặc đau buồn hoặc hạnh phúc về để gặm nhấm, để nhơi đi nhơi lại. Người ta rất là sợ cái giây phút ngay bây giờ ở đây. Thế là các vị nhìn vào những câu liễn của sư ông ở hai bên trước mặt các vị, tôi nghĩ chắc quý sư cô sẽ dịch tiếng Anh cho các vị nghe. Các vị thấy là pháp môn thực tập của truyền thống sư ông không có làm gì nhiều nghe. Chỉ cần mời gọi cái năng lực tâm của các vị, cái sự nhận biết của các vị nó chiếu sáng ngay hiện tiền, để nó triệt tiêu quá khứ, triệt tiêu tương lai. Và ngay bây giờ, ngay nơi đây, nếu các vị mời được cái năng lực tâm mà nó tràn đầy sự nhận biết sống động ngay nơi đây, giống như cái con người mà mình vừa kể nó là bị bệnh ung thư đó, bà ném hết mọi thứ, bà chỉ cần làm một việc rằng nhận biết hoàn toàn cái giây phút hiện tiền thôi, thì bà làm cho từng tế bào của bà nó sống động lại, nó đủ cái năng lực đề kháng để tiêu diệt luôn cả cái mầm ung thư nó còn đang di căn ở trong thân của bà. Đơn giản vậy thôi. Chỉ cần làm cho từng tế bào của thân ta nó thấm đậm cái ý thức nhận biết của ta, thì các vị hồi phục được cái sự đề kháng sinh động của cơ thể. Đây là cái tầng cản nhất. Và nếu có tu tập thì trên cái phần thân vật lý ta đã thừa hưởng được điều này nhé. Rồi cái phần rất là dễ xảy ra, đó là khi các vị mời được cái năng lực sống động nhận biết tràn đầy nó có mặt bây giờ ở đây, thế thì không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nào nó vừa sinh khởi mà các vị không nhận diện nó, không thấy nó, không điểm mặt nó. Mọi cái bất an, mọi cái xao động, mọi cái buồn phiền, mọi cái tủi thân, thưa các vị, đơn giản nó chỉ là những cảm xúc, đơn giản nó chỉ là những cảm thọ. Nó đến nó đi thì cái chuyện tự nhiên của mọi tâm thức thôi. Ai chẳng có những điều này. Thế nhưng cái sự khác biệt giữa phàm phu và thánh nhân ở chỗ rằng là đối với người có tu tập, thế thì họ làm được việc rằng là họ nhận diện nó đang sinh đang diệt, nó không phải là họ. Họ là người quan sát nó. Còn chúng ta thì mỗi lần nó đến với ta thì ta thấy ta là nó, ta đồng nhất ta vào nó. Khác biệt chút xíu vậy thôi. Thế nhưng khác biệt này nó tạo thành cái bước nhảy kỳ diệu nghe. Ví dụ mình có nỗi buồn, hoặc là sự thất vọng, hoặc là cái nỗi tuyệt vọng nó đang trấn ngự. Thế nhưng mà mình là người bình thường, cho nên mình thấy cái nỗi tuyệt vọng là mình. Và ý thức của mình đó có một cái suy nghĩ rằng là sống ở đời này mà ôm cái nỗi tuyệt vọng thế này, sống làm chi, lê lết một đời rất là tội, thôi ta chấm dứt đời sống ta ngang đây đi. Thế thì chuyện gì xảy ra? Cái chuyện tự giận ở đâu thì nó khó, ở Mỹ này nó dễ ồn nghe. Tại vì người ta có quyền mua súng dễ dàng lắm, kê vô đây bắn cái là xong. Leo lên lầu cao nhảy xuống là xong. Lái xe ngoài đường, thưa các vị, nhắm một cái cột đèn nào đó tông xuống là xong. Tức là khi cái ý niệm về sự tuyệt vọng nó có mặt trong ta, mà ta đồng nhất ta vào nó, thì coi như mình có thể chấm dứt một đời sống rất là nhẹ. Nếu không chấm dứt một đời sống để có thể đoạn trừ được cái nỗi tuyệt vọng nó đang trấn ngự, nó đang hoành hành mình, nó đang tàn phá mình, thì người ta cố tình sống lê sống lết một đời như vậy, trong cái tình trạng ủ ê, buồn phiền, bất hạnh. Thế nhưng nếu người có được một chút công phu thực tập thì họ làm được việc rất là đơn giản thôi. Họ lui về. Họ có được sự thực tập cho nên họ có một thói quen là nhận diện được mọi cảm xúc, nhận diện được mọi xúc động, nhận diện được mọi cảm thọ đang sinh ra trong họ. Thế nào là nhận diện được? Có nghĩa là những trạng thái tâm hành ấy nó đang cuồn cuộn khởi lên trong họ, nhưng mà họ là người nhìn nó chứ họ không phải là nó. Thưa các vị, đơn giản chỉ cần các vị nhìn được nó thì các vị thấy nó là đối tượng bị nhìn, nó không phải là các vị. Mà càng nhìn được nó thì nó càng tạo thành một khoảng cách nha. Càng ngày nó càng lùi xa, lùi xa, lùi xa, rồi nó biến mất thành hư vô. Không còn có khả năng tàn phá mình, hủy hoại mình, nhẫn chìm mình. Thế thì chỉ cần sự thực tập giản dị như vậy, ta đã cứu được đời sống ta qua những cơn buồn phiền, qua những nỗi thất vọng và khổ đau. Và chuyện này, thưa các vị, nó được bắt đầu từ cái việc rất đơn giản, đó là các vị thử làm một việc là nhận diện từng hơi thở vào ra, nhận diện thân các vị đang di động trên mặt đại địa, thì các vị sẽ làm được việc là nhận diện mọi xúc cảm của các vị đang sinh đang diệt. Rồi các vị sẽ làm được một điều tuyệt vời cuối cùng là nhận diện được từng dòng ý thức của các vị nó đang diễn hành ngang qua trước các vị. Kỳ thực, những suy nghĩ đơn giản chỉ là những suy nghĩ, chứ không phải là ta. Một đời người, nếu mình đếm những dòng suy nghĩ thì mình suy nghĩ bao nhiêu lần? Không biết cơ mang nào mà nói. Nhưng mà thưa các vị, những dòng suy nghĩ này nó sinh nó diệt rất là bất chợt, nhưng mà cái khó khăn của chúng ta là mỗi lần suy nghĩ đến thì ta cứ thấy ta là những suy nghĩ ấy, ta là những ý kiến ấy. Và khi ta đồng nhất ta vào những ý kiến như vậy, những ý suy như vậy, thì ta đồng nhất ta thành cái bản ngã của nghiệp, đồng nhất ta vào dòng nghiệp thức. Thế cho nên một phương pháp thực tập tuyệt vời cứu được đời sống của chúng ta, vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não, cứu được hình hài này khỏe mạnh để thọ hưởng được tuổi thọ một đời, rất là đơn giản, chỉ là một pháp hành trì của Phật dạy từ trong kinh văn, đó là các vị luôn làm người quan sát, các vị ứng dụng thì các vị thành đạt được điều này. Thế rồi cái khó khăn của chúng ta, thưa các vị, chừng như điều này mình nghe thì rất dễ, nhưng mà ứng dụng thì rất khó nghe. Ứng dụng thì rất khó. Càng khó hơn nữa, về cái mặt luận lý thì ta không phải là buồn vui. Buồn vui đơn giản chỉ là những xúc cảm, những cảm thọ nó đi ngang qua ta. Thế nhưng mà cái vụng về của chúng ta là ta không thể làm được một điều rằng là nhận diện những xúc cảm ấy đang đến, đang đi ngang qua. Mà mỗi lần có xúc cảm thì ta đều đồng nhất ta vào nó. Cái khó khăn của chúng ta ở chỗ này. Tôi không biết, nơi đây thì các vị thiền sinh thực tập, các vị đã đạt đến cái trình độ rằng là khi có buồn, có vui, có hận, có giận đến thì tôi làm người quan sát buồn, vui, hận, giận, chứ tôi không hề là buồn, vui, hận, giận chưa. Mình không biết các vị đạt tới cái mức độ nào. Thế nhưng mình nhớ rằng mình đi dạy học từ 2004 tới nay là 14 năm. 14 năm. Hầu như bất cứ đạo tràng nào mình đến mình giảng dạy Phật Pháp, trường nào sư thực tập đến thì cái câu hỏi đầu tiên người ta hỏi là làm sao con có thể nhìn được những buồn, những vui đang sinh, đang diệt trong con. Cứ mỗi lần nó đến là con liền đồng nhắc nó. Bình thường học thì con nghĩ rằng con làm được, thế nhưng mà tại sao cái lúc xúc sự, tức là lúc gặp việc, cái lúc những cảm xúc đó sinh khởi thì tự nhiên cái cơn giận nó đùng đùng nó khởi lên, rồi con nổi sân si, cho tới cơn giận nó đi ngang qua rồi thì tràn đầy ân hận. Tại sao khó như vậy? Rồi thưa các vị, hầu như là bao nhiêu lâu nay mình dạy mình đều gặp cái câu hỏi như thế này. Ở lòng quyển này tôi nghĩ chắc nếu cho các vị hỏi thì các vị cũng sẽ hỏi câu như vậy. Thế thì cái vấn đề đặt ra là tại sao? Tại sao? Trên cái mặt luận lý, trên cái mặt hiểu biết, trên cái mặt học Phật Pháp thì rõ ràng rằng là đây là buồn, đây là vui thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Đây là lo âu, phiền muộn thì nó tuồn tuột, nó đi ngang qua. Mà ta thì không có đi ngang qua, ta luôn còn lại nghe. Ta là người nhìn được nó nghe. Thế nhưng mà tại sao cứ mỗi lần buồn, mỗi lần khổ, mỗi lần thất vọng, mỗi lần cảm thấy tủi thân vân vân thì ta liền bị nó dắt dẫn, bị nó nhận chìm, bị nó trấn ngự. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thưa các vị, là tại vì mình chưa có bị ung thư. Mình chưa có cảm thấy nhu cầu tu là việc chết bỏ. Mình chưa cảm thấy. Mình chưa có thật sự là cảm thấy rằng là đời mình nó kề cận với cái chết quá. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là những cái cơ hội tật bệnh, ốm đau hoặc là bất hạnh hoặc khổ đau, nó là cái cơ hội để đánh thức mình, để đánh thức mình, để mình thiết tha với đời sống, để mình cảm thấy rằng là đời sống này nó quá quý. Mình không thể để mình chìm vào cái tình trạng thả bồng bềnh để cho nỗi khổ nó trấn ngự được. Đây là yếu tố thứ nhất. Mà nếu các vị chiêm nghiệm kỹ thì các vị thấy chừng như chúng ta cứ mơ ước rằng là đời sống mình còn dài lắm. Bao giờ chạm tay với vách hòm rồi, cảm thấy con đường phía trước tắt hết rồi, không còn nẻo để đi nữa. Ta chỉ còn trông cậy một mình ta thôi, một hình hài này thôi, một hơi thở này thôi, thì các vị mới có hy vọng thực tập được điều này. Thưa đại chúng, là ở trung tâm của các vị sư Nguyên Thủy ở San Jose, San Francisco rồi đó, có một vị sư bạn với ngài Ajahn Rám, dường như là người Anh là phải. Một hôm ông được một cái nhà tù họ gọi đến, họ xin với ông rằng là xin cử một người giúp đỡ cho một vị tử tù, một người tử tù sắp đưa đi hành quyết. Mà hành quyết thì họ chích 3 mũi thuốc độc mới chết nghe. Rồi thưa các vị, là người tử tù này đó là người Thái Lan. Cái án này nó xảy ra ở quận Cam thôi, ở vùng Gành Rô đây, cách đây vài mấy năm rồi. Anh ở tù 18 năm nghe. Rồi thưa các vị, là người thanh niên còn rất trẻ, ở tù 18 năm là nó gần 40 tuổi hơn rồi. Và người ta kêu án tử tù của anh thì chính phủ Mỹ có một cái đặc thù, đó là đối với những người tử tù họ có một cái đãi ngộ, tức là có một cái ân huệ là cho phép anh được mời một vị thầy tâm linh hướng dẫn để anh có thể an ổn khi chết. Thưa các vị, là tuyên quý giúp cho những cái vấn đề này đa phần là những vị linh mục và những vị mục sư, chứ còn các thầy dường như rất hiếm. Tại vì cái đất nước này nó có cái nền tảng là Tin Lành và Kitô, chứ nó không phải là Phật giáo nghe. Và trong trại tù, thưa các vị, người ta không có đơn giản là cho nhiều cái ân huệ lắm. Do vậy cho nên đặt trách cho một vị mục sư đi vô giúp cho cái người tử tù Thái Lan này chuẩn bị tinh thần để đến chỗ tử hình. Cái khó khăn của anh chàng này là anh chàng từ bé đã vô trong truyền thống của già lam tu học và thiền tập. Thế rồi qua đất nước Hoa Kỳ. Thưa các vị, là thực ra anh không có phải là người giết người. Thế nhưng mà điều thứ nhất là do vì cái tiếng Mỹ anh không có thông thạo, cho nên bị áp đặt. Điều thứ hai là vào cái giai đoạn ấy, những vị luật sư họ bận với cái công trình tranh cử, bầu cử gì của Tổng thống đó. Cho nên không có đầu tư toàn bộ thì giờ giúp cho cái người tử tù này trắng án, hoặc là lật lại cái vụ án mà anh không hề phạm. Cái điều này được những người bạn tù họ minh chứng rằng là với con người như thế này, làm thiện như thế này, chắc chắn không phải là người phạm pháp. Thế nhưng do những cái điều kiện như vậy, cho nên cuối cùng luật sư áp đặt cho anh để cho nó xong vụ án, đó là lâm vô cái tội giết người và kêu án tử hình. Và khi án tử hình được kêu rồi, người ta không có cách gì lật lại vụ án được. Thưa các vị, những người luật sư hoặc là tòa án, họ cứ căn cứ vào cái văn bản đã hình thành và quyết định, chứ họ không có hề truy nguyên lại nghe. Cái tội nghiệp của những sắc dân di cư qua đây là như vậy, cho nên các vị nghe điều này để các vị lưu ý. Thế rồi thưa các vị, cái ngày gần kề xử án thì người ta cho một vị mục sư, một vị linh mục vô để hướng dẫn đời sống tâm linh, nhưng mà nó rất khác biệt với cái niềm tin tôn giáo của anh đã từng tu tập. Nó rất là khó khăn, cho nên anh không có an lòng. Lòng anh nó tràn đầy cái sự bất an, tràn đầy sự bất an, tràn đầy rối loạn, tràn đầy sự sợ sệt, tràn đầy sự khủng hoảng. 11 giờ ra đây, kể xong chuyện này nữa rồi chúng ta nghỉ nha. Thưa các vị, là sau đó thì anh mới rất là than phiền, và những người thi hành án á, họ mới nghĩ rằng là thôi cho anh một cái ân huệ. Do vậy cho nên mới gọi điện thoại tới một vị sư Thái Lan, tức là một vị sư tu theo truyền thống Thái Lan, có thể giúp được anh. Thế rồi vị sư đó mới tới bài cho anh phương pháp thở thôi. Và trong cái bài viết, người ta viết rằng hơi thở cuối cùng, hơi thở cuối cùng. Anh bắt đầu thực tập lại những cái bước căn bản mà ngày còn bé anh đã từng tới những trung tâm thiền Thái Lan. Anh kể lại rằng là lần thụ án tử hình đầu tiên đó, anh rất là khủng hoảng. Tức là lần thụ án đó, nó không thành, cho nên người ta mới quản lại. Do cái sự quản lại cho nên có điều kiện để anh tiếp xúc lại với một vị sư để thực tập thở nghe. Và anh kể lại là lần thụ án đầu tiên đó thì sáu người cảnh sát tù họ bao vây anh. Và thậm chí là anh muốn xin một cái sâu chuỗi để lần dày. Theo truyền thống của người tu, người ta trước khi trao cho anh, người ta ném nó xuống đất, người ta lấy chân người ta dậm lên rồi người ta mới đưa cho. Tức là sỉ nhục cái truyền thống tâm linh của một tù nhân nha. Điều thứ hai nữa là khi đưa ảnh ra thụ hình rồi thì thưa các vị, sáu người chung quanh đó họ rất là khủng bố tinh thần của một tù nhân, cho nên nó rất là bất an, rất bất an. Họ khủng bố bằng nhiều cách lắm, họ khua xích khua xiềng, họ hăm dọa, họ làm rất là ồn. Cái không khí đó tự nhiên là làm thành cái sự căng thẳng vô cùng lớn lao. Thế là may mắn thay, lần đó hết thuốc độc, không chích được, cho nên đành quản lại án tử hình tới 3 tháng sau. Do vậy cho nên cái nhân viên đó là vị sư của truyền thống nguyên thủy được phép đi vô dạy cho anh. Cái điều đầu tiên vị sư dạy đó là anh hãy thực tập lại hơi thở như ngày xưa nó từng thực tập. Anh hãy làm người nhìn hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Anh bỏ hết tôi, ta đang ở tù. Anh bỏ hết cái chuyện tương lai anh sẽ chết. Chỉ còn duy nhất một hơi thở thôi, không còn cái gì động lại trong tâm thức cả. Trọn vẹn đời sống mình chỉ là hơi thở đi vào đi ra. Rồi sau đó có được sự tiến bộ thì trọn vẹn đời sống của anh chỉ đơn giản là ngay phút giây bây giờ, anh là cái năng lực tâm chiếu sáng nhận biết từng hơi thở đi vào đi ra, chứ cái đối tượng là hơi thở không còn cần thiết nữa. Và những thời thực tập trong cái dài. Thế rồi vị sư hỏi chứ, anh đã thực tập ổn định như vậy, anh thử nói tôi nghe là bây giờ anh có điều gì ân hận không? Anh có điều gì ân hận không? Anh nghiệm nghiệm một hơi, tức là anh trầm tư một chút, anh nói có một điều ân hận rằng là con chưa thể tha thứ được con. Thế thôi, tức là đối với người du quan giả hòa để anh thọ án tử hình, anh không hề phiền trách. Đối với những vị cai tù khắc nghiệt làm áp lực với anh, khủng bố anh cũng không hề là phiền trách hay là giận dữ gì cả. Nhưng mà cái điều ân hận nhất là đối với chính anh chưa thể tha thứ được. Sư dạy thêm rằng là hãy buông hết. Đối với tự thân ta, đối với vị sư đang hướng dẫn, đối với những quá khứ của ta, đối với tương lai của ta, buông hết. Chỉ còn đơn thuần lại một trạng thái tâm tịnh lạc, an bình, không có tôi, không có ta. Đơn giản chỉ là cái sự nhận biết hơi thở đang đi vào, đi ra. Đơn giản chỉ là cái sự nhận biết đối với hình hài này, sắc thọ quẩn này. Nó đơn thuần chỉ là một đối tượng bị biết. Ta không cần bận tâm gì về đối tượng, nó di chuyển, nó xê dịch. Mà ta chỉ an trú tâm ngay cái con người, ngay cái năng lực đang chiếu sáng vũ quẩn này thôi. Thưa các vị, sự thực tập nó không kéo dài bao lâu cả. Sau đó thì tới cái giờ thọ hình của anh, thì người ta đưa vô, người ta chích thuốc độc. Và cái người tù nhân này mất rồi thì người em gái của cậu đó xin được đưa về để quả thiêu theo truyền thống của người Thái Lan. Thế thì vị sư này, ông cũng xin được phép là tôi được phép coi mặt của người tử tù này. Người ta bảo rằng là chúng tôi đã kéo ni lông trùm hết cả thân hình rồi, tôi không dám kéo cái túi ni lông này, tại vì cái túi ni lông kéo tới dưới chân, mà thân hình thì không có mặc gì cả, cho nên tôi không muốn. Vị sư nói xin một cái kéo để tôi có thể cắt ngang cái phần trên vai, tôi nhìn mặt thôi, nhìn mặt thôi. Thế rồi thưa các vị, những người giám định về cái công trình và xử tử và cái công trình thiêu tử thi đó, họ cũng cảm thấy cái yêu cầu này không có chi quá đáng, cho nên họ cho ông một cái kéo, ông ấy cắt ngang cái bao ni lông ngang vai vậy, mở ra để nhìn cái mặt. Và khi chiêm nghiệm, khi nhìn cái mặt của tử tù, thì vị sư vô cùng hài lòng. Tại vì trên mặt của một tên tử tù bị tử hình như vậy, thưa các vị, nó không có lộ chi cái nét hoảng sợ, khủng khiếp, kinh hoàng, lo âu, bất an gì cả, mà nó trong suốt, rất thánh thiện, có một nụ cười mỉm rất nhẹ, giống như là cái sự ra đi rất là an bình nghe. Sư vô cùng hài lòng. Sư nói ồ, không ngờ chỉ có những ngày ngắn thực tập như vậy mà cái cậu bé này đã có thể chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc khi bỏ hình hài nắm quẩn, rất là tuyệt vời. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn và một cái bài học về cái sự việc này nhé. Bài học đầu tiên, thưa các vị, mình tưởng rằng một phương pháp là thở vào thở ra nó không quan trọng, nó dành cho một số người mới thực tập thiền ư? Không nghe. Các bậc thánh A-la-hán trong quá khứ cũng từ phương pháp này chứng nghiệm thánh quả A-la-hán. Các vị hình dung rằng là chỉ có vài ngày trong lúc kề cận với cái chết mà cái người tử tù kia họ có thể nếm được hương vị của pháp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái câu nói ở trong cái cuốn sách mỏng vậy, thưa các vị, họ in bằng hai chữ tiếng Anh và tiếng Việt, một hôm mình lượm được, mình đọc thử thôi. Thì họ ghi rằng là hơi thở cuối cùng, hơi thở cuối cùng. Đúng là hơi thở tử tù, hơi thở cuối cùng nghe. Thế rồi nếu cái điều này quy chiếu ngược lại tự thân của mỗi người chúng ta, thì các vị nghĩ rằng hơi thở của mình hơi thở gì? Chung như nhau, chúng ta đều thở từng hơi thở cuối cùng cả, chứ không phải là người tử tù kia mới thở hơi thở cuối cùng. Các vị có hình dung rằng là hơi thở vào, hơi thở ra là hơi thở đi vào quá khứ, hơi thở tiếp nối. Nó còn thì các vị còn sống, mà hơi thở đến với các vị không có thì các vị liền ra đi nghe. Cho nên bất cứ một hơi thở nào trong đời sống của ta đều là hơi thở cuối cùng cả, hơi thở chưa bao giờ lặp lại. Một hơi thở vào, hơi thở ra là biến mất mà hư vô, là chấm dứt một sự sống trong quãng ngắn nghe. Từng hơi thở làm thành sự sống cũng có nghĩa rằng từng hơi thở làm thành cái chết. Thế thì hơi thở nào cũng là hơi thở cuối cùng cả. Đời sống ta nó được kết nối bằng ngàn vạn hơi thở. Và cứ mỗi một hơi thở đi ra không tìm lại được. Các vị hít vào thở ra hoàn toàn hơi thở mới, chưa bao giờ lặp lại một hơi thở cũ. Thế thì mỗi hơi thở đều là hơi thở cuối cùng. Điều thứ ba, thưa các vị, cái tên tử tù kia thì còn được người ta kêu án rằng là 3 năm, 5 năm hoặc là ngày tháng nào xử tử. Thế nhưng mà chúng ta mang một hình hài, mang một thân ngũ uẩn sống động như thế này, chúng ta cũng đang mang một cái án tử hình. Có điều án tử hình ta không có ngày nghe. Người ta thì ghi vào ngày nọ, ngày kia, còn chúng ta thì có thể xảy ra bất cứ ngày nào. Có nghĩa rằng anh có thể sống được 20 năm, 50 năm, nhưng anh cũng có thể sống được chừng vài ba tháng, thậm chí anh cũng có thể sống được một ngày hôm nay thôi. Thậm chí ngắn hơn nữa, anh cũng có thể sống một chút nữa thôi. Anh bước ra khỏi thiền đường, coi chừng anh ngã anh chết đó. Không ai lường được. Thế thì, thưa các vị, đây là cái bài học mà nếu chúng ta ứng dụng được, chúng ta nghĩ về điều này được, chúng ta chiêm nghiệm về đời sống tự thân ta được, thì thưa đại chúng rằng là các vị có thể làm cho cái năng lực tu của các vị, cái niềm đam mê sống với đạo của các vị nó dâng lên. Và khi cái điều này nó khởi ra bên trong các vị, thì điều cạn nhất là các vị thấy đời sống này nó quá quý. Quá quý. Không thể tìm được. Cho nên ta không có nỡ vụng về làm cho đời sống ta chìm liễm ở trong cái sự bất hạnh khổ đau. Càng không có một lý do gì mình làm cho đời sống của người chung quanh lâm vô cái tình trạng bất hạnh nha. Hãy hứa với lòng rằng sống cho đẹp, sống cho lành, sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, mang lại hạnh phúc cho những người mình có cơ hội tiếp xúc. Một đời sống mà làm cho mình bất hạnh thì thưa các vị, tội đã đành rồi, mà làm cho đời sống người chung quanh bất hạnh thì đây là một cái tội không tha thứ được. Một lời nói xúc phạm, một ý nghĩ xấu về người, một việc làm tổn thương, thưa các vị, nó đều có cái sự hồi báo nhất định, nó đều có cái hoàn tác nhất định lại cho các vị. Thế cho nên với người thông minh á, họ quyết một lần là sống đẹp, sống lành, sống dễ thương, sống tràn đầy hạnh phúc cho chính họ, hiến tặng hạnh phúc cho người chung quanh. Chỉ có những người quá vụng về, thiếu hiểu biết, họ mới làm một điều rằng là nhận chìm đời sống họ trong nỗi bất hạnh. Và cái nguyên tắc đó là thế này: khi anh sống một đời sống đầy bất hạnh trong trái tim anh, thì anh sẽ làm cho nỗi bất hạnh này nó lây lan đến những người chung quanh. Và người chung quanh ai là người lãnh đủ? Người gần anh nhất nghe: chồng anh, vợ anh, con anh, bạn bè anh. Thế là anh vác xác tới chùa, thì anh cũng gây nỗi bất hạnh này cho nhiều người trong chùa nữa. Thế thì thưa các vị, khi chúng ta biết rằng đây là hơi thở cuối cùng, thế thì chúng ta không có nỡ phung phí đời sống mình một cách tội nghiệp, không có nỡ làm cho đời sống mình bất hạnh và đời sống người chúng anh bất hạnh. Đây là điều rất là dễ hiểu, và đây là một sự thật rất rõ ràng thôi. Tử tù, mình xin lặp lại, tử tù thì người ta có ngày kêu án, rồi chúng ta thì kêu án rồi mà không biết ngày nào. Sống là việc không chắc, chết là việc chắc chắn. Tóm lại, những điều mình thưa các vị, điều thứ nhất là giáo lý Đạo Phật rất giản dị. Những cái điều Đức Thế Tôn dạy cho các vị hành trì đó không phải là cái gì giấu kín, úp mở, bí mật, mà nó đã hiển bày ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và nó được các bậc thầy như Sư Ông triển khai rất rõ ràng, rất rộng. Và nếu chúng ta có một niềm đam mê của sự thực tập thì chúng ta cảm thấy rằng là cái nhu cầu tu là việc rất bình thường. Hay nói cách khác là cái việc tu nó chỉ xảy ra với người thông minh thôi nghe. Nói thế thì nó mất lòng nhau, nhưng mà đúng như vậy. Mình không thông minh cho nên mình sống một đời sống, điều thứ nhất là mình hủy hoại mình, tàn phá mình, dìm mình trong nỗi bất hạnh. Mình không thông minh cho nên mình hủy hoại đời sống cho người chung quanh. Mình làm lây lan cái hạt giống khổ đau, sầu tuổi, cho bao nhiêu người. Cho nên cái việc tu tập đó dành cho người thông minh là như vậy. Điều kế tiếp, thưa các vị, là xin nhớ cho rằng là chúng ta là những người đang thở từng hơi thở cuối cùng. Thưa các vị, một đời sống không có cái gì đổi được cả. Nếu chúng ta không trân quý mình, không thương mình cho đủ, thì đừng có mở miệng nói thương bất cứ ai nghe. Các vị còn không biết thương các vị, không biết trân quý đời sống các vị, không biết làm cho đời sống các vị nó tràn đầy hạnh phúc. Mà các vị nói rằng là tôi thương anh, tôi thương em, tôi có thể chết vì người. Thưa, cái chuyện đó dường như mình lừa dối nhau chơi cho vui thôi nghe. Cho nên xin mời các vị hãy biết thương đời sống của chính mình, làm cho đời sống mình hạnh phúc dâng lên, làm cho phẩm chất của đời sống mình có mặt trước, thì mọi việc tự nó giải quyết lấy.